chứ còn mình mới ăn bữa thấy mình còn muốn ăn thì chưa. Mà chính cái chỗ đó mà hết hạn cái mà
chắc là Đức Phật thấy như vậy cho nên Đức Phật giữ cái hạnh ăn một bữa đó hả? Nhưng sau này không quan tâm đến cái đó như mấy.
Cái bạn Phật tử Đức Phật nó vừa tự thoát nó có vừa tự thoát. Cái bài tự thử thì kinh Trung Bộ với cái bài kinh Nikaya được kinh Nikaya được kinh Nikaya thành ra mình cứ sống đúng rồi mình thực hiện cứ đúng cái hạnh sống độc tư trần lại. Nghĩa là mình cũng nói chuyện, cũng biết duyên chứ không phải tránh. Nhưng mà mình cũng biết chuyện, mình nói chuyện này chuyện kia. Ai nói thì nói mình nghe, ai có hỏi mình có vậy thôi. Thì mình có tâm niệm của mình nó khởi lên thì mình quá xét. Chứ là mình thầy biết nó đi được lên đó. Nó đi rồi từ đó nó quay vô tâm, nó quay vô, nó không có giận, nó quay vô. Nó tự vô. Chứ là trụ nên nó khởi lên. Còn bây giờ mình cố gắng mình tu tập hơi thở để cho nó trụ cho nó thì không thể nổi dù tả ra nó chạy tứ phải không? Cho nên khi mình ngồi đó mình thấy có lúc cái tâm mà nó mới vừa mới tu mình tu tập đó mình thấy có lúc sao nó nhỏ gì nó nhẹ mà ai hỏi hết mà cái tiền cái này không có được thấy cái gì thành ra cái lúc được là cái lúc tâm nó không dẫn nó vui vô đó. Bởi vì nó quy vô tức là cái lưng cái tập cái hơi thở của mình nó không tỉnh, còn cái hơi thở của mình bây giờ nó không tỉnh đó, nó không tỉnh nó nhỏ gì nó cái người mà có tu thì nó thấy được cái hơi thở nó nhỏ thở mà cái tập nó cái tâm như muốn dễ sử dụng từ đó dễ sử dụng tức là mình sai bảo theo nó làm theo là tôi thấy đó thấy chứ.
Chúng con về, chúng con cứ ráng nhớ lại những lời dạy của thầy đó. Lên xe hơi mà cũng còn nhớ vài người này, nhớ chút tin, nhớ chút cũng như con voi mình ráp trước cũng chưa thành con voi nữa. Dạ quên, rồi, cô là quên. Cái nhớ hoài nó tiếc quá, phải chi mà thầy cho phép. Dạ thì ý con xin làm anh chị em nãy giờ cũng bàn để xin phép thầy để cho chúng con, bởi vì hay quên quá đi. Rồi cái chuyến đi trở về rồi muốn nhớ lại anh em có mỗi người ráp tiếng nhiều khi không trung thực bằng tốt hơn để về có cái băng nghe lại mà. Cũng chuẩn hứa với thầy là chúng tôi ở trong phạm vi của bốn anh em chị em thôi à, hôm nay đi là cũng đến một cái mong làm cầu đạo
cầu đạo được có đạo để cho
dạ con biết con có đọc cái cuốn Đường Về Sư Phật của thầy rồi, tuy trước đây thầy nó hạn chế biến nhưng mà trong số anh em chúng con cũng có đọc qua rồi, thành thử ra chúng con thấy rất là hoan hỷ vì vậy mà nó thôn đông đốc thúc giục con mà hôm nay có cái nhân duyên đúng là cũng là cái duyên lành. Chứ đáng lẽ là bên này ít khi gặp thầy lắm, nhưng cũng con được báo điện thoại chị Nghĩa điện qua cho điện trước hỏi thăm nghe nó có thầy chúng con mừng quá, cấp tốc đi liền bữa nay là
con quyết định đi hôm nay là
dạ, đó thành là xin thầy quan điểm cho phép chúng con
rất là tốt.
Cho phép chúng con như là ghi lại những lời nói của thầy để chúng con về mô sẻ học hỏi nó sâu hơn chứ còn nghe rồi nhưng rất về là quên cũng nhiều. Hạn chế phổ biến nhớ hạn chế dài ở trong phạm vi của chúng con thôi. Thành ra
bởi vì bây giờ mình phải thấy như thế này cái giác ngộ thì quý thầy thì bây giờ người ta theo học tập người ta chuyên tu mình nói chuyện chuyên tu là trái ý nhất là người ta bỏ giới người ta không thực hiện giới mình nói giới là đạo hành là khó mà giới tức là cái hạnh của một bậc tu cái giới là cái đức cho nên ví dụ như bây giờ đó thì cứ mở
dạ.
Cho nên cái giới nó quan trọng lắm. Tổ của mình ngày xưa đó họ soạn họ viết ra thành ra họ đặt ra những cái giới thiên pháp đủ loại ở trong đó chứ không phải không có thiên giới đâu, không nói toàn bộ y của Phật đâu. Nên ví dụ như có những cái giới mà chúng ta đặt chúng ta thấy Đức Phật thì chưa có nhập diệt mà lại Đức Phật cấm là không có cho được vào tháp Phật, đó là có sai đó, nó không có đúng. Cái gì ông Phật mà bây giờ chưa chết mà có tháp sao mà cấm không cho thì mình biết đó là tổ rồi chứ. Nhưng mà mình thấy cái giới như vậy cũng hay, kính trọng Phật mà không cái đó cũng hay, cho nên mình cũng thấy cái điều đó là cũng là cái đạo đức tôn kính là mình thấy nó cũng được. Nhưng mà có những cái giới khác như bẻ dựng giới Phật, như thí dụ như cái giới mà ăn khi thời đó, thì các tổ lại bẻ dụng ra, thí dụ như bẻ dụng như thế nào, các tổ viết ra mấy chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giờ ngọ,
xuất sanh hàng sơ về ngọ ngã quỷ đêm, đó là bẻ dụng cái nhớ thôi. Để nói buổi sáng mình ăn cũng còn cứu thiên, phải không? Cái ý vậy mà. Còn có tệ nữa, mình ăn chiều cũng còn chúng sanh, chứ chưa phải là ngã quỷ, chỉ có cấm ăn đêm thôi. Thành ra bây giờ thầy ăn bừa được hết, nó là bẻ dụng cái nhớ. Cho nên trong kinh này Đức Phật cũng nói bẻ dụng giới, đó là ý. Mà mỗi cái giới thay vì mình cũng thấy rõ, khi mà đọc cái bộ giới 250 giới, mình thấy 100 giới chứng học. Từ cái hành động đạo đức vệ sinh cho đến hành động ăn mặc lôi thôi sắp xếp mà Đức Phật cấm hết. Đi ngoài đường mà hai vị tỳ kheo nắm tay nhau mà đi song song ngoài đường mà Đức Phật cấm. Đó là cái đạo đức về lưu thông ở trên đường, mình đi như vậy là cản hai người khác. Rõ ràng là bây giờ mình thấy cái luật lệ giao thông là Đức Phật đã có hồi trước rồi. Phải không? Cái đạo đức làm người mà mình đi mình làm cản trở người khác, mình thiếu đạo đức. Đó là mình đọc lại cái bộ 100 giới chứng học, mình thấy rõ. Từ cái ăn uống, từ cái mặt ăn mặc, rồi đến cái sinh hoạt, mình đi ra đường sao, mình đến nhà cư sĩ sao, cách ngồi như thế nào, rồi cái mình giữ vệ sinh sao, ăn uống sao, giữ vệ sinh, dạ hết 100 giới chứng. Tức là 100 giới chứng học là 100 giới đạo đức để dạy người cư sĩ, chứ chưa phải là, chứ không phải là dạy mà 5 giới của người cư sĩ mình thọ vô mình họ tăng nguyên ngũ giới đó. Không phải, giới đó là giới thánh của người ta, mà làm sao mà cư sĩ thọ nổi. Làm sao bây giờ ví dụ cư sĩ mà thọ 5 giới, mà giới sát sanh đầu tiên thôi, làm sao mình tránh khỏi? Thì có những bậc tu người ta nói là nó không có sát sanh, cái thằng cư sĩ mà thọ giới làm sao mà làm giữ trọn, phải không? Mà nói đến cái giới tà dâm thì có thể trọn rồi, nhưng mà đến giới dòng ngữ mà giữ nổi thì thiết giao. Còn cái người tu sĩ người ta không thiết giao chuyện đời, cho nên người ta chỉ hỏi đạo, hỏi pháp, người ta tu, người ta đâu có nói chuyện phiếm. Đức Phật cấm nói chuyện, nếu mình không được đem chuyện đời nói, phải không? Cho nên người ta đâu có nói láo. Còn mình làm sao mà giữ được? Mặc dù mình nói láo không tội, không hại mình, không hại người, nhưng mà vẫn nói láo. À, bây giờ ví dụ như mình nói không hại ai hết, nhưng mai mốt người ta phát giác ông này cũng nói dốc thôi, phải không? Cũng có uy tín mình chứ bộ không sao, mà một vị thánh làm sao mà có tiền nó được. Cho nên người thế giới đó là những cái bậc thánh mà, chứ không phải là phàm phu được. Rồi sau này các tổ còn hỏi như thế này nữa, bởi vì có nhiều người họ chỉ học rồi chỉ tưởng ra thôi. Ví dụ như hỏi về giới sa di, cái giới nào quan trọng? Hỏi chi vậy? Cái giới nào cũng quan trọng chứ làm sao có thánh. Thật sự họ nghĩ, bởi vì hồi thầy học rồi, giới các hòa thượng dạy sa di, tại sao mà tỳ kheo thì cấm dâm trước, bởi vì nó lớn từ 20 tuổi rồi. Còn cái chú nhỏ nó hay giết bắt nhái, bắt cóc, bắt ếch rồi này kia, hay sát sanh, cho nên cấm giới sát sanh trước. Là tại các người đó luận như vậy, các tổ luận như vậy. Giới của Phật cái giới nào cũng quan trọng hết, chứ đừng nói giới đó là quan trọng không đọc. Phải hiểu chứ. Rồi hỏi về cái giới mà năm giới của người cư sĩ, giới nào quan trọng? Thì mình biết rõ ràng là cái quý thầy cũng rút tỉa kinh nghiệm gì là giới uống rượu quan trọng gì, nếu mà mình say xưa thì bao nhiêu giới phạm hết cái gì. Rõ ràng là quý hòa thượng để dạy cái đó là cái rút tỉa kinh nghiệm của mình dạy, chứ thật thật từ giới sát mà cho đến cái giới uống rượu, giới nào cũng quan trọng hết. Nếu mà mình giữ giới sát được thì cái giới uống rượu dám không? Đi uống rượu vô rồi biết còn biết gì không sát sanh. Cho nên do cái giới sát sanh mà mình không có giết hại thì ai mà ăn thịt chúng sanh, ai ăn thịt chúng sanh thì làm sao uống rượu? Nó quan trọng chứ không quan trọng, cái giới nào ta cũng quan trọng, chỉ mình chỉ nghĩ là cái này tại uống rượu thì mới sanh ra cái này cái nọ chứ. Nếu mà tôi giữ giới sát đàng hoàng thì tôi đâu có thể uống rượu. Tôi uống rượu tôi biết là uống rượu vô để lát nó sai rồi nó làm tầm bậy hết sao? Cái đầu óc, cái trí tuệ của mình mà mình không hiểu điều đó sao?
Hổ tương như nào hết rồi.
Nó hổ tương, có lý rồi, cái nào hết. Vậy học nhiều khi các hòa thượng mà hồi mình chưa tu đó, mình nghe nói hòa thượng nói đúng đó, hay. Nhưng mà tới chừng mà hiểu được giới luật của Phật rồi, cái đức hạnh rồi, thì mình thấy cái giới nào cũng quan trọng. Mà nói chung họ quý hòa thượng còn nói gì nữa, hồi mình học mấy ông hòa thượng dạy mà giới có cái giới nó có nó hợp với thời đại của mình, còn cái giới nó lỗi thời. Đặng mấy ông nói chị đặng bỏ như thế, nhưng bây giờ mình đọc lại bộ giới không có giới nào mà lỗi thời. Ví dụ như mấy ông nói bây giờ cái Phật cấm á, cái người mà tu sĩ á, không có được đứng tiểu, không? Rồi mấy ông luận là tại vì hồi bên Ấn Độ thì các tu sĩ người ta mặc chăn, còn mình về mặc quần thì không có sao hết. Nó lỗi thời với mình mà nó hợp với cái người Ấn Độ, họ chơi những cái giới nó lỗi thời. Chứ thật nó có lỗi thời, bởi vì mình thấy con thú nào nó cũng đứng tiểu, mà con người có đạo đức phải ngồi chứ không làm như vậy thô lỗ hết. Cho nên hầu hết cư sĩ mình nam đi xe thì nó xuống xe cái đùng đùng ra lề đó, đứng sổng cẳng đó mà tiểu hơn, phải thô lỗ không? Có đức hạnh gì chỗ nào không? Giống như con thú chứ gì, có đúng không? Học cái đó mình phải biết được, vậy đâu có lỗ thời đâu. Đức từ cái đức hạnh của mình để mà nói lên con người khác con thú chứ sao lại giống con thú đó vậy? Mình chỉ có cũng là một loài động vật thôi chứ. Phải không? Mình hơn là động vật, là mình hơn nó thì tức là mình phải có đạo đức. Nhưng đó là đạo đức lòng người. Nhưng bây giờ quý cư sĩ chưa phải là thánh thì đâu phải ăn hạn bữa. Phải không? Thầy là bậc thánh thì phải ăn hạn bữa. Chú ăn cũng xin là thánh tăng mà ăn ngày bao bữa thì cũng như tôi vậy, làm thánh được. Cái hành động sống của mấy ông không không khác tôi chút nào thì mấy ông không có thể làm thầy tôi được đâu. Nghĩa là mấy ông phải sống sao cái đức hạnh của ông phải hơn tôi rồi mấy ông mới làm thầy tôi được. Chứ còn mấy ông học có cấp bằng, tôi học cũng có cấp bằng vậy. Phải không? Các ông có tiến sĩ tôi cũng có tiến sĩ được. Ở quê đời đó phải không? Người ta không có tiến sĩ, mình mới công nhận. Còn cái hành động sống mà thánh không phải dễ đâu. Học vật thánh không dễ đâu. Đó là một cái để chứng minh cho mình cụ thể không phải ở chỗ thần thông. Một cái người đó mà cái hành động sống họ không đúng, không đúng, mà họ có thần thông, họ là quỷ chứ không phải con người, nó không con vật nữa. Ý con vật nó đâu có thần thông, con người mình không có thần thông. Chỉ có ma quỷ, cái loài quỷ nó mới có thần thông. Thì cái người này mà sống không đúng đức hạnh của thánh mà có thần thông thì đây là quỷ. Nó sẽ tìm cách nó hại mình. Có đúng không? Mấy ông giáo chủ mà có thần thông rồi, thử coi mấy ông có làm bậy không? Làm bậy mà người ta mê theo chứ. Đó là một cách cám dỗ người ta, quỷ ma nó mới có những cái loại đó. Mình phải thấy được. Cho nên thật sự ra đúng trên con đường của đạo Phật là nhìn xét qua cái giới luật đức hạnh đó mà người ta xét được cái bậc tu chánh chân chánh hay là cái tu chân chánh, người tu thật hay là người tu. Mà chính cái chỗ tu mà giới được thì nó sẽ ly dục leo pháp giải thoát. Từ đó cái tâm thanh tịnh rồi mới đi vào thiền định. Cho nên ở đây thầy thấy nó khó quá. Không thể con người mà theo đạo Phật mà tu mà giới một cái số giới luật, cái đức hạnh như vậy, người ta làm sao người ta sống nổi, nhất là đời sống vật chất như thế này. Không thể nào. Đối bực thánh nó phải sống nó xa lìa những cái tâm tham đắm của nó, nó không mê vật chất. Mà mình bỏ không được thì không có gì đó. Cho nên thầy nói bây giờ thầy tại sao mà thầy không mở? Thay vì người ta đọc những cái lời dạy của thầy người ta giải thoát lắm chứ. Nhưng mà thầy biết thật sự khó, không phải dễ. Ăn á mình thấy ngày bữa còn ráng nữa, chứ ngủ á tới lộc cư mà trầm lặng mà một mình để xả tâm nó không phải chuyện đơn giản thôi. Thế ra gì chứ khó. Cho nên thầy thường nhắc ở đâm sách của thầy thì thường nhắc bí quyết thành tâm để thành tựu thiền định là độc cư, là đức hạnh độc cư. Mà độc cư không có nghĩa là trốn tránh người ta. Cũng như bây giờ các cư sĩ về đây gặp thầy hỏi gì thầy trả lời mà thôi, tức là thầy độc cư. Mà tăng niệm của thầy khởi lên mà thầy theo những cái tăng niệm thầy mất độc cư đó. Thầy phải xả nó thầy mới độc cư. Độc cư thân là thầy giam mình ở trong cái khuôn viên, ở trong cái thất thầy độc cư. Nhưng cái tâm thầy độc cư trói chữ không được, nó ở trong thất chứ nó đi tùm lum ra hết ạ. Nó nghĩ chuyện này chuyện kia ở đông tây tưởng đủ thứ đó, nó không có độc cư đâu. Mà khi mà chúng ta giữ gìn, chúng ta xả được nó rồi, nó độc cư. Nó độc cư tức là nó trở vào rồi. Cho nên tâm định trên thân, nó định ngay trên cái hơi thở, thở ra thở vô. Lúc bây giờ hơi thở nó nhu nhuyến, nó nhỏ nhịn, mình ngồi đâu mình nghe hơi thở luôn luôn. Ở ngoài đó người ta nói gì mình không lưu ý, nghe chứ mà mình không có lưu ý, không biết người ta làm gì. Thì lúc bây giờ nó đang định ở thân nó đó. Đó là cái giai đoạn đầu của mình tu, mà chỉ trong giới luật này. Có người nói cái ly dục ly ái pháp chỉ thô thôi. Thầy nó thô sao được. Thì bắt đầu thầy mới tu thì thầy ăn ngày bữa thì nó còn thèm ăn. Lâu ngày nó thuần rồi nó mới hết ăn hết chứ, thì nó còn thô tế gì. Còn giờ ngay có cái thô này thì dùng, mà thầy cứ để thầy thèm ăn hoài thì cái chuyện đó thì thầy có ăn ngày bữa thầy cũng ức chế thầy thôi, đâu có làm sao giải thoát được. Đó là cách thức của tôi. Nhưng mà thầy đã ăn ngày bữa rồi thì thầy tiếp tục thầy xả thêm những cái gì nó còn đi chứ, phải không? Cho nên thầy xả riết nó mới ly hết, không có thô đâu. Cái nào mà thô, cái nào nó cũng thô á. Cái nào nó cũng tế á. Nếu mình cũng khéo giữ thì nó bị, chứ không có chạy đâu còn lắm. Bởi vì thầy nói con đường của đạo Phật coi nó dễ cho mình học, mà nó làm chủ thật sự. Nội chú pháp mình biết lý thác ý, không biết quý cư sĩ, không biết có đọc trong kinh Người ta ra cái pháp như lý pháp rất tuyệt vời. Mình nhắc cái tâm mình ám thị nó như vậy đó, đó là cái pháp ám thị của Phật dạy mà. Mình ám thị như vậy mà nó có cái lực. Cho nên khi cái đầu mình nhức, mình nhắc bảo cái thọ này nè, cái đầu nhức này lui cũng được, nó rời khỏi. Mình chỉ cần mình nói vậy, cái tâm mình nó vẫn lặng lẽ yên lặng trong cái hơi thở nhẹ nhàng đó, thì một chút nó hết đó. Còn cái hơi thở của mình mà nó còn tham sân si, nó thở thô vậy thì nó không hết. Còn cái hơi thở của mình mà nó nhu nhuyến, nó thở nhẹ nhàng như người ta ngồi định mà nghe, nó có trạng thái gì lạ phải không? Hơi thở rất nhẹ đó, thì lúc bây giờ mình ra lệnh nó, cái mình ngồi mình thở một chút xíu nó đang cái đầu, tức là làm chủ được bệnh đó. Với cái tâm đó, với cái tâm mà thở được cái hơi thở đó, làm chủ được bệnh. Còn mình thở hơi thở như thế này là hơi thở còn tham sân si. À, như giờ quý cư sĩ thở như thầy đang thở vậy đó, là tâm còn tham sân si nó thở vậy đó. Mà khi nó ly hết tham si rồi nó thở khác, bởi vì nó thanh tịnh. Mình phải hiểu cái sự thanh tịnh nó khác. Có tu rồi, có kinh nghiệm mà không tìm được người đi. Thầy đi đó là thầy tìm người đó, chứ không phải là thầy tìm người nào mà có đủ căn duyên.
Công thức con nghe thầy nói rằng đi tìm cái kinh nghiệm thực tế ở ngoài thế gian để thì tu bổ thêm
giáo
cái đạo đức nhân quả. Sáng mà thầy đang chuẩn bị cái sách đó, thì con nghe sơ bộ con thấy vậy thôi.
Đúng đó.
Nhưng thật sự là thầy cũng đang đi tìm người.
Nghĩa là vừa đi để xem thấy ở trong các chùa các thầy tu như thế nào đúng sai để mình ghi thực tế mà, rồi vừa xem lại như mình lên xe xuống ngựa mình xem lại cái đời sống của người ta hoạt động ở trong cuộc đời coi nó gian ác đến mức độ nào để mình viết ra thành một cái hành động nhân quả đúng để cho mình dạy người ta.
Đó là đây là cái đạo đức nhân quả,
đạo đức nhân quả mà thầy đang chuẩn bị cho con người đó. Còn cái nữa là đi qua chỗ hang cùng ở hẻm nào có cái người quyết tâm tu để mình móc những cái người này ra để mình độ dạy cho họ đúng, họ tìm để Phật pháp nó còn có những cái ngọn đuốc sao này. Cái tuổi thầy 60-70 tuổi rồi còn gì nữa, nó cũng sớm muộn nó cũng phải bỏ đi chứ đâu ở đây được. Chắc chắn là phải bỏ thôi, làm sao mà
giống lúc làm lại cái gì để lại cho đời sau này nó nối tiếp.
Cái thứ nhất á, thầy nghĩ là con người trên hành tinh này cần phải có đạo đức. Trong giai đoạn mà khoa học tiến triển như thế này, đưa con người đi đến những cái phục vụ đời sống đầy đủ thì phải có cái đạo đức, không nó gì vật chất nó sẽ bị diệt nha. Đó là một cái mà thầy đang lo. Cái thứ hai là tìm cái người để cho màn mạch Phật pháp được sống, chứ học vậy là nó sẽ chết. Người ta sẽ tìm thấy nó ở trong cái danh lợi bằng cái học thuật này, đâu bằng người ta đi học để người ta sáng chế ra bằng cái vật chất, cái cung phụng cho người khác, không phải hơn sao? Như bây giờ ví dụ như thầy học một làm một kỹ sư canh năm đi, thì nghiên cứu thì rai thầy lai rét những cái hạt lúa như thế nào để phù hợp với cái mảnh đất đó để mà người ta cấy có lúa phải lợi ích hơn. Còn bây giờ dạy vậy người ta không làm được gì hết, cứ gạt người ta để lấy tiền ăn sống bằng cách cất những cái nhà cửa chùa đẹp như vậy thì phí biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt người khác, phải không? Cái này đâu có phải làm lợi ích lớn đâu, chỉ làm cái cảnh quan trong cái giai đoạn đó, sau này nó tôn giáo nó dẹp sạch hết rồi, bởi vì nó không thực tế người ta sẽ bỏ, chứ đâu phải người ta còn lạc hậu như ngày xưa nữa. Người ta sẽ bỏ, người ta tu hoài người ta thấy không có kết quả gì ta bỏ. Do đó cái những cái ngôi nhà mà cất kiên cố vĩ đại mà chùa này kia đều là trở thành cái di tích lịch sử của người ta đến chơi thôi. Con cháu mình sau này đến đây là tôn giáo Phật giáo, đây là Thiên Chúa, ở đây là cao đài, ở đây hoàn hảo này. Cái này hồi đó là cái hạt ông bà của mình gần chết này.
Thấy không? Quá.
Nó đến nó xem cái hồi quá trời bao nhiêu mà hôi nước mắt của ông cha của mình đổ. Nó bởi vì cho nên thầy mới nói thật sự ra làm sao cái gì có lợi ích thiết thực. Cũng như một nhà bác học người ta nghiên cứu gì ra để giúp cho đời sống con người, thì mình cũng làm tôn giáo mình phải đem cái gì cho lợi ích thiết thực chứ. Này chẳng khu cứ mà lo cứ xây cất có lợi ích gì không, có thay vì các ngài đều có trình độ, có trình độ thì các ngài phải nghĩ đến những cái gì đạo đức mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta triển khai nó ra, giúp cho con người có cái đạo đức nhất. Thì đồng thời bây giờ khoa học người ta tiến triển hơn, người ta tìm mọi cách để người ta đưa cái đời sống con người đến đầy đủ công năng đó mà, phải không? Đời sống tiện nghi thì mình phải đưa cái tinh thần người ta đến cái đạo đức, thì tôn giáo thì phải làm phạm giữ đó chứ. Còn này chứ mình giữ mực đó mà nhiều khi mình xa đọa hơn nữa. Mình tu sĩ rồi mà mình bây giờ mình còn sang hơn người ta giàu nữa thì thử hỏi còn cái nghĩa lý gì? Nó phải khác, nó phải giữ được cái đạo đức. Cho nên những lời nói thầy đừng có ai nghe chứ nghe thầy nói thẳng nói thật mà, cái đó là một cái thẳng thật, một cái tâm niệm của con người khi mình tu hành thì mình nghĩ, mình đâu có nghĩ cái cá nhân nào. Bởi vì như ví dụ như bây giờ thầy con vợ con không có gì hết, còn gì nữa thì thầy nghĩ tất cả những con người, những con cái, những những người ở trong cái hành tinh này chứ không riêng dân tộc Việt Nam đâu, là con của thầy đó. Làm sao cho nó có đạo đức ra để cho nó đừng khổ. Thì mình là người tu, mình phải nhìn cái rộng chứ không lẽ mình còn cái người đời người ta nhìn ba bốn đứa con người ta trong nhà thôi, phải không? Nhưng mà người ta còn biết san sẻ miếng ăn, người ta còn biết đem đến cúng dường cho quý thầy, người ta bỏ ra từng mồ hôi nước mắt, phải không? Còn mình tu hành rồi mình làm cái gì đây? Hay mình ngồi trong mát mình ăn bát vàng đấy, mình làm cái gì lợi ích? Hay là còn mình mượn những cái lời của những người này, họ đã gạt người xưa tới giờ, từ lâu đến giờ người ta cũng đã gạt như vậy, bây giờ mình cũng lấy cái này mình gạt lại người khác, mình làm được chưa? Mình dám nói nè, hay mình tu tới đâu, hay là mình học miệng lưỡi của chữ nghĩa này mình nói ra, ai làm được, ai giải thoát được đâu? Hay hoặc là mình cũng đau khổ như mọi người, bây giờ mình lấy cái này cứ dạy người ta ra, nói Phật dạy vậy vậy, cuối cùng người nào cũng khổ, có ai giải thoát không? Bỏ hàng người ta đến một cái tu viện, người ta hàng tháng người ta đến, người ta thọ bát quan trai, người ta bỏ công bỏ sức người ta chứ, nhưng mà cuối cùng người ta được những cái gì đấy? Mình phải thấy cái thương người ta chứ, tại sao ta muốn đi tìm cái an ổn, cái giải thoát, đời quá khổ rồi, người ta đến đây người ta tập luyện, người ta bỏ ba công sức, mà trong một ngày hai ngày hay một tháng nửa tháng người ta tập luyện, cuối cùng người ta được cái gì? Mình phải hỏi mình có được những cái gì chưa mà mình dạy người ta đây? Cái đó là cái quan trọng. Cho nên thầy được rồi, thầy thấy khó quá thôi. Hồi đó thầy mở cái tu viện thất thất vậy không, mà từ đây ba mẫu đất thì cất nhà trong đó hết, thì tập trung cho về tu, thầy khép vô giới luật rồi họ buông, họ bỏ, họ đi hết. Thầy thấy không được thôi. Cái công của mình việc ra thì lấy cái công, mà mình lấy cái sức của mình làm từng cái thất như thế này, mà cho người ta vô là thầy không có cho làm cái gì hết, thì ăn rồi tu thôi. Thế mà người ta không giữ nổi giới luật của Phật, người ta ăn chùa này ăn hai cái bữa, ở đây ăn bữa là xong rồi, ta nói thiếu cái chất bổ rồi. Trời đất ơi, lo tu mà ở đó cái chất bổ, lo giải thoát, ở đó còn bổ thân này rồi giải thoát, phải không? Cái tôi
nghĩ như đó, chưa có quen với cái lối ăn một bữa rồi, tới buổi chiều có một bữa
thì bảo giải. Rồi các tu sĩ nghĩ thôi, thầy hôm đó thầy có nói rồi mà, nghĩa là khi mà thầy khép vô ăn họ đi không nữa rồi, hơn nữa đó, tới thầy khép vô ngủ, nghĩa là phải tập dần lên cho tỉnh thức chứ không có được ham ngủ, bởi vì phá cái si của mình, nhìn ham ngủ là còn si, tập dần tập dần. Nó giật họ từng mà thầy từ 8 giờ thầy tăng lên 9 giờ tới 10 giờ mới cho đi ngủ, tăng lên 10 giờ cái là họ chế giới nhau, họ bỏ họ rút đi, ngồi đâu cục đó. Trời, họ ham ngủ quá vậy, thầy nói thiệt tu hành còn ham quá vậy. Thầy bảo phải đi kinh hành, phải đi kinh hành, đừng có ngồi. Nó ngồi nó ngủ gục, mà họ là biết cách gì thầy nói, họ thích ngồi, ngồi đang gục mà đi thì không chịu. Thầy nói chú Mặc Hạnh, cái chú nhỏ nhỏ mà đi với thầy đó, chú cũng bị hồi đó cái nền đó là cái tổ đường của thầy, cái tổ đường thì thờ tổ bên kia thờ Phật, mà xung quanh có hàng lang gì đó, chú bị buồn ngủ, mọi thầy đều ngồi rồi gục ngủ hết, tới 10 giờ là quý thầy gục hết ngủ hết. Chú nói sao quý thầy tu vậy, còn mình cũng bắt chước vậy sao được. Chú mới lấy dầu chú trét nó cay xé lên, thờ nó cay quá rồi chú lăn. Cái khi mà hôm sau cái chú Di cái cũng nhỏ bằng chú cũng ở đây tu, chú mới nói là thầy mới hai, thầy mới kêu ra thất thầy, buổi tối thầy kêu riêng ra và thất thầy, thầy nói con có nhiệt tâm rất tốt. Thầy ngồi giữa thất, thầy bắt thầy bảo hãy buồn ngủ, hãy buồn ngủ, hãy còn tâm mà chưa buồn ngủ thì ngồi tu, ngồi nhiếp hơi thở tu, luyện từng hơi thở, thở cho hơi thở nó nhẹ nhàng bình thường á, đừng có thở mạnh mà đừng có thở nhẹ, thì tập cho nó luyện 3 giây một hơi thở, thở cứ khoảng 3 giây một hơi thở. Cứ năm khi mà buồn ngủ rồi, nó bây giờ con buồn ngủ quá thầy, được rồi cứ đứng dậy đi kinh hành một dầm như cái thất của thầy vậy, đi kinh hành dầm rồi thầy bảo lại ngồi thở 5 hơi thở, đứng dậy đi kinh hành, đi riết không còn buồn ngủ nữa. Thầy ngồi đó suốt đêm, thầy ngồi xếp bằng đó suốt đêm, thầy ngồi suốt đêm, thầy canh cho đi mà hết ngủ rồi, má luôn không rành, không ngủ được.
Thầy chú vừa đi ra rồi, chú
khả chú thầy lượng lên đó. Hồi đó chú xếp về mà chú ngồi thiền rồi mà chú bị hôn rành, nít thì con ham ngủ lắm, để mà thầy phá sạch, còn mấy thầy lớn cũng được, có mấy thầy bị đã có tu rồi, biểu không nghe. Không, thành ra tới khi mà khép vô ngủ thì quý thầy coi như gần hết, còn có 50 người à. Bắt đầu thầy khép vô độc cư, bây giờ họ đã chiến đấu được cái ngủ thì phải chiến đấu độc cư, sống không cho nói chuyện, không cho đọc kinh sách, không cho nghe băng, không cho nghe gì hết, không cho, thậm chí mới đầu thầy còn cho quét dọn, sao thầy không cho quét dọn ở không, Trời ơi, lúc bây giờ họ đi. Chuyện này không? Có gì chứ cu đưa. Chuyện cầm cái chở mình quét á, thì nó không cu đưa. Cái đầu của mình mà ngồi không, trời ơi, nó xong ra đủ thứ nữa. Nó nhớ mấy thầy nói này, tụi con, trời ơi, từ hồi xưa tụi con học chuyện Kiều hồi nhỏ, học lớp đệ tứ hồi trước đó. Trời ơi, bây giờ nó nhớ là hết, không có câu Kiều nào mà nó không nhớ. Nó tuôn ra hết. Hồi nhỏ mà đánh lộn như nào bây giờ cũng nhớ rồi. Đó, nó tuôn thạo. Thầy nói lấy cái đó đó mà quán xét xả, xả cho sạch, thì chừng mà nó sạch rồi bắt đầu cái tâm nó vắng lặng. Đó là chính bí quyết của các con bây giờ thiền định đó. Nó không có gì hết, chỉ chịu sống như vậy thôi. Nó hay, rất hay mà rất tuyệt. Bởi vì Đức Phật mới ca ngợi tán thán sự trầm lặng đó cứ. Mà mình từ bây giờ sống chắc không nổi. Thầy thấy tivi này, truyền hình này, cái gì đó thôi, đủ cách hết, làm sao mà họ hồi đang là chịu nổi. Thầy nói chung là thầy cũng cho vậy, nhưng mà thầy không có chấp nhận trên vấn đề đó. Bởi vì Đức Phật cấm không có được xem ca hát, được ca hát. Khổ lắm. Bởi vì sau này rồi thầy chọn người rất là kỹ, thầy mới cho vô tu cho đúng rồi, không chấp nhận. Mất công mà. Không thấy từ trong 5 ngày hay 10 ngày, rốt cuộc hay 1 tháng nửa tháng, tốn bao nhiêu gạo thóc của Phật tử. Thầy có mần cái hột lúa nào đâu thầy nuôi. Khi mà tập trung đông thầy chỉ gọi điện thoại thì xin với Phật tử cho thầy bao nhiêu gạo mỗi tháng, thì họ họp nhau họ đem lại cho thầy. Thì họ nuôi quý thầy, thầy nó xin sữa là họ cho sữa, mà xin cái gì mà cho nấy. Bây giờ thầy xin đồ ăn thầy không xin tiền, cho nên họ kéo lên cái nhà kho thầy này, kéo lên sữa chất ngập đó, thầy mới đem thầy bố thí đó. Mà họ thương người tu lắm, cho nên Phật tử thầy nói thật, họ quý trọng người tu thầy. Họ thấy tu giới luật đức hạnh mà thầy dạy quý trọng, đi chùa nào không có vậy. Cho nên nói thiếu gì cái họ chở lại mà cho, nó rất đầy đủ. Nhưng mà rồi tu không được, để làm hao tốn mồ hôi mắt bàn tay đó, cái chấp nhận tu là tu phải cho đúng, còn tu không đúng thì nhất định không làm hao tốn của đằng nào thì được. Mấy vị ăn uống ở đây cho đầy đủ, người ta cực khổ người ta làm từng đồng từng cắt, rồi quý vị ở đây còn đòi muốn cái này cái nọ cái kia cho sung sướng, trong khi người ta làm người ta lao động quá khổ. Thì trong khi đó quý vị mà tu không được, thầy mang gông đổi đầu thầy nở, chứ không phải là quý vị vì thầy mà người ta mới đổ vô đây, chứ đâu phải là vì quý thầy đâu. Thầy nói thẳng mà, tu được thì cũng được. Cho nên thầy nói như Hòa Thượng Thiện Hòa hồi đó, không biết quý cư sĩ biết Hòa Thượng Thiện Hòa hồi ở qua không? Biết không? Hòa Thượng hồi đó cũng uy tín lắm đó, nhưng mà Hòa Thượng là người rất là tiết kiệm. Hòa Thượng còn quý thầy mà nuôi ở trong chùa Quang là quý thầy quý, quý vô cùng lắm. Đi vô cầu hoặc là bùng tắm, tắm rồi không có khóa xả nước, mà nước ở thành phố phải trả tiền chứ đâu phải gặp điện cũng vậy. Hòa Thượng phải nửa đêm về phải đi coi mấy cái phòng tắm vệ sinh này kia, dặn phải là chính trường Bồ Đề hồi đó mà thầy ở bên đó thầy cũng biết đó. Hòa Thượng cũng qua đi vô trong cầu, vô trong phòng tắm coi thấy con học sinh coi nó có khóa lại không, sợ nó hao phí từng chút. Thế mà Hòa Thượng phải lãnh cái quả lớn, là tại vì đệ tử của mình phải chịu. Nó thì bán thân trong cái thời gian Hòa Thượng nằm gần 2 năm trời, mấy năm chứ không phải sao, mới chết đó chứ, nhưng mà chết trong cái mê man nó còn biết khổ như vậy đó. Mình phải trả cái quả đó của đằng na thí chủ, đâu phải chuyện dễ đâu. Nhưng mà cái câu nói như vậy để cho chúng ta quán xét của mình tu được hay không. Nếu mà được thì mình nỗ lực, mình nhiệt tâm mình tu để cho mình đủ sức, mình không có nợ đằng na thí chủ. Mà không được thì mình đừng có thọ dụng của đằng na. Còn bây giờ người ta xem thường rồi, người ta ăn của đằng na thí chủ sung sướng chừng nào là người ta khóa. Nhưng mà cái quả đó phải trả chứ không phải trả quả này. Coi vậy chứ nó cái nợ đó nó lớn lắm. Đừng nói ngồi không, ở trong ngồi trong mát ăn bát vàng đâu, không có sung sướng đâu, khổ lắm. Cho nên đối với thầy, mỗi lần mà thầy suy tư cái điều kiện hôm nay, mình phải nhìn được trong cái giai đoạn của con người. Trong cái giai đoạn của con người, người ta có cơm ăn áo mặc thì người ta mới giữ đạo đức được. Người ta không có cơm ăn áo mặc, mình có nói đạo đức gì người ta cũng không thể giữ được. Vì cái sống người ta không có sống nổi rồi cho nên vì vậy đó, thì nhìn chung đó, mình đã thấy rằng khoa học mà tiến triển, người ta triển khai được cơm ăn áo mặc, thì một bên đó, thì mình trợ giúp trên cái này để giữ những tinh thần đạo đức. Khi mà có cơm ăn áo mặc, có đạo đức nữa thì con người nữa. Còn nó đi một góc độ nào thì không thành công tồn. Ví dụ bây giờ thầy dạy đạo đức mà người ta đóng quá thì dạy đạo đức vô, mà người ta no, người ta đầy đủ thì kìm theo cái sự đạo đức đó thì người ta sẽ, số con người sẽ tốt lắm. Nó thì nó phải hợp nhau vậy. Cho nên thầy mới nghĩ rằng nếu mà dạy đạo đức thì nó phải có một cái môi trường. có cái môi trường dạy đạo đức. Môi trường dạy đạo đức như thế nào? Phải giúp cho người ta có cơ năng áo mặt dạy người ta đạo đức thế nào. Cho nên thầy mới nghĩ thầy sẽ mở cái trung tâm an dưỡng từ thiện. Thì trong cái trung tâm nó có cái bệnh viện tu từ thiện để trị bệnh, thân bệnh ra. Rồi trong cái trung tâm nó có bệnh, nó an dưỡng thì tức là nó về tinh thần nó mới có an dưỡng. Do đó vô đó mình dạy người ta tập thiền định để cho người ta ngừa bệnh được, tức là dưỡng sinh đó. Kể đó thì mình dạy người ta đạo đức. Thì do đó khi mà ta ở trung tâm ta vừa trị bệnh, sau khi ra người ta có được cái đạo đức. Bởi vì mình giúp người ta toàn bộ, không để người ta hao tốn gì hết, thì mình nói người ta dễ nghe. Còn bây giờ người ta bỏ tiền vô, người ta nằm bệnh viện, người ta bỏ từ chút, người ta bỏ hết, thì bây giờ người ta ra mình nói gì? Ông nói đạo đức chỉ nói miệng thôi chứ không giúp tôi được cái gì. À, người ta không tin mình. Còn người ta thấy đến đây mình nói đạo đức mà cái hành động mình làm đúng, biết thương người, biết chăm sóc, người ta từng đó người ta thấy ta xúc động liền. Tại sao mà có người người ta đem đến cái sức lực, người ta không nghĩ đến cá nhân người ta mà ta nghĩ cho mình, người từng sức lực người ta không nghĩ đến cá nhân người ta mà ta nghĩ cho mình, người từng những bác sĩ mà phục vụ trong bệnh viện đó, mình cũng thầy cũng trả lương cho họ đầy đủ, họ không còn lo lắng gì hết, họ phải phục vụ bệnh nhân cho đầy đủ để giải đáp được ta mới được. Chứ ông bác sĩ này cũng còn hòa biếu này kia, bệnh nhân mà không hòa biếu thì ông coi ra gì thì cũng cái bệnh viện này nó từ thiện nhưng mà không từ thiện gì, phải không? Cho nên những cái này cũng được điều thầy lưu ý. Một mặt mình cái người bác sĩ họ có cái tâm từ thiện, nhưng họ còn phải có cái đời sống đầy đủ họ mới từ thiện nổi. Chứ còn nếu già làm đây đời sống gia đình họ thiếu biết, làm sao họ hết tận tâm với bệnh nhân được đó. Những cái đó là những cái thầy làm. Nhưng thầy định qua năm 2000 này bắt đầu thầy xuất tiến, thầy sẽ mở cái nhà máy xin làm lọc nước, nước thiên nhiên lọc cho nó trong sạch để mình lấy cái đó mình lọc kinh tế, mình sẽ làm cái bệnh viện. Cái thứ hai là mở cái nhà máy làm được chai đồ hộp để giúp cho người ta có những được chai đồ hộp người ta ăn ở trong nước mình sản xuất ra, hợp tác với Đài Loan, không? Rồi bắt đầu mình sản xuất cái đó ra thì mình sẽ bán cái này lấy cái tiền làm cái gì từ thiện trong cộng đồng. Không biết mấy mình có phải có nguồn kinh tế, chứ không có nguồn kinh tế thì mình làm sao mình làm nổi? Cho nên hai cái nhà máy này phải ra đời. Vì cái nhà máy mà nước thiên nhiên này á, nó không có đi cái đầu tư của vốn. Tại lòng đất mình lấy khu đất nào mà nước tốt, mình sẽ khoan cái giếng mình lấy đó mình lên cái nhà máy mình lọc, mình đóng vô chai mình bán. Người ta uống nước đó vẫn có cái tốt của họ, họ mua cái chai nước này nhưng mà họ làm gì từ thiện với mình, phải không? Thì thử nghĩ khi mà cái nhà máy thầy ra mình làm gì từ thiện vậy, bây giờ quý cư sĩ nghĩ sao? Đi mua nước Vĩnh Hảo hay là mua nước của thầy? Phải không? Mình nghe mình đó là cách thức của thầy mà. Còn bây giờ mình đồ chai đồ hộp thì ở trong nước mình có đậu phộng này, đậu xanh, đậu nành, tất cả những loại đậu núm cũng có này, không? Mình lấy cái vật tư đó mình sẽ làm cái phần hồng, bắt đầu từ đó mình bán cái này mình cũng làm cái gì từ thiện. Thì thầy thấy hai cái này thì dễ như là có thể làm được, xin phép sắp lại nhận cái chồng.
Vậy nó một như là cái chính nghiệm của bác chánh đạo
đó, cái đó là đúng đó,
không có đụng chạm gì đến cái chuyện mà bác qua là toàn thiện,
không có gì
đụng chạm gì tới việc sát sanh,
không có thiên nhiên mà người cũng trời cho, nhưng mà mình lập được mang đến nghĩa là tinh thần nó là nước này nước thanh tịnh, cái thanh tịnh ngay trên vật chất chứ lập rồi
mà nó mang được cái tâm niệm tốt,
tâm niệm là có cái ý nghĩa.
Bởi vì thầy nghĩ thầy sẽ làm, nếu mà đủ duyên là trong năm thầy xuất tiến làm những cái nhà máy kia, rồi bắt đầu nó mới cái thầy dự thảo cái phương án mà trung tâm an dưỡng từ thiện ở ngoài đó, 19 mẫu đất của thầy ở ngoài đó thầy đã dự định làm cái chương trình đó ở ngoài Phước Hải đó, một khu rừng thầy trồng ở ngoài đó 19 mẫu đó. Thầy thông luận đứng tên với thầy ngoài đó, bị thầy luận có hộ khẩu ở đó cho nên thầy đứng tên, còn thầy là người ở địa phương khác cho nên thầy đứng tên thì mua khu đất đó, thầy đứng tên cái khu đất đó.
Thì chỗ cái tỉnh thất người thông luận đi tới nữa hay sao?
Đi tới nữa, đi xuống dưới cái khu chiến khu Minh Đạm,
qua khỏi chùa Liên Quan,
khỏi Dũng, khỏi đi xuống dưới khu đất thầy trọng lắm. Hồi đó thầy cất cái thầy cất khoảng đôi chừng mười mấy hai chục cái thất ở ngoài đó, thầy tính thầy làm cái tu viện chi tu ngoài đó. Và thượng Thanh Từ hồi đó đặt cái tên nó là Chân Lạc ở ngoài đó, là cái tu viện Chân Lạc ở ngoài đó, lấy cái tên của thầy rồi lấy chữ Trơn mà đặt cái chân nhà. Do vì vậy mà thầy ra đó. Nhưng mà từ lúc bây giờ Tương Nguyên nó phát triển quá, xây dựng này kia, thầy cứ cứu ra đó, xây dựng cái bắt đầu nhà nước nó quét ở đó, cái nó quét thầy luôn. Thầy nói thôi lúc hồi đó thầy đưa thầy Tông Nguyễn về ở đó, biết thầy Tông Nguyễn là Thiên Quang bây giờ đó. Thầy Nguyễn về đó, sau đó quét rồi thầy Tiên Quang nó mới xuống ở dưới Bửu Long, ở dưới để chăm sóc cái khu đất đó. Nhưng mà nhà nước đụng chạm với ở Bửu Long như thế nào đó, nhà nước quét rồi mới đi về Nữ Dinh, mới cất cái Phật Quang ở đó. Hồi đó thầy đưa một số đệ tử ra đó mà chuẩn bị để mà làm cái trung tâm đó, mà chuẩn bị để ở đó để mà làm, nó không thành thôi.
Hiểu.
Trước rồi bây giờ cái chương trình đó thì còn nằm đó, nhưng mà chờ cái năm tới này thầy chuẩn bị cho mấy cái nhà máy này xong được rồi thì xin phép cái này tiếp tục rồi. Tập trung một số cư sĩ có cái kinh tế đó, bắt đầu sức tướng mình đó. Thì trong cái khung đó thì coi như là tuy rằng cái trung tâm an dưỡng, nhưng nó có cái sự an dưỡng, cái sự tu tập của cái an dưỡng của giới chuyên tu ở trong đó. Nhất là những cái người mà tu sĩ chuyên tu, đó là cái gương hạnh tốt để cho những người mà ở đến đó người ta trị bệnh, ở đến đó người ta an dưỡng rồi người ta sẽ thấy được những cái hành động tu của Phật giáo, những tu sĩ. Đó là cái thức của thầy để người ta thấy được cái gương hạnh chân tu.
Chương trình hay quá mà.
Thế khó lắm mà con.
Tôi cũng thấy khó, thì khó lắm rồi. Thấy khó đó.
Thôi nhưng ngang đây con xin là cầu nguyện sao trên là chư Bồ Tát giúp cho thầy sức khỏe còn đủ kéo dài đến thời gian thực hiện được. Cái nhiều khi người sao làm không đúng cái ý của thầy.
Nếu mà nói chung, nếu mà không có thầy thì sao mà sợ
đâu. Có mặt của thầy.
Tôi biết lệnh lạc đi đó.
Không nói sao. Bởi vì thầy đang nghĩ đào tạo cái số người mà để sau này đứng ra điều hành với cái tâm của xã của họ thật tốt. Chứ nếu mà hôm đó là con như các tu sĩ biết là thầy khi mà làm cái chuyện đó thì thầy tiếp xúc cái đoàn mà từ thiện của Đài Loan, họ đưa đến đây gặp thầy 4 người mà đến khu đất đó rồi bắt đầu họ đồng ý rằng họ hợp tác, họ sẽ trợ giúp thầy toàn bộ như nhà máy này kia, rồi họ ráp bên đó sẵn, họ chở qua bên đây, cho một chiếc tàu chở qua bên đây cái đưa lên làm họ tự cái kỹ sư của họ bên đó họ qua họ ráp điều đó. Thậm chí như những cái ngôi nhà mà của mình xây cất bên đây, vật liệu bên đó nó mua ở bên đó, nó chở qua bên đây, nó đem lại ngay chỗ đó, nó cất lên cho mình luôn. Tính dự định về nó nghĩa là nó bỏ ra một cái số vốn tiền đó nhỉ, nhưng mà có cái điều kiện là nó xin thầy có cái điều kiện là cho nó mở cái cô di viện ở trong cái khuôn viện đó để mà nó nuôi những trẻ mồ côi phụ thầy trong đó. Thầy thấy tốt, nhưng mà thầy sợ có một điều. Có điều là sợ nó làm cái việc này rồi nó ký chính trị vô đây. Thầy sợ như đó. Cho nên thầy, trong khi đó thầy mới liên hệ bên chính quyền, bên công an đó. Xét thử cái nhóm từ thiện này có phải là những người tốt hay không. Thầy giúp dùm đầy chứ còn không. Nó vô đây nó làm một cái là mình tan hóa hết. Nhà nước không đập hết. Không có để đâu. Cho nên mình phải đưa cái chính quyền vô đây để xem xét giùm mình, hỗ trợ cho mình thì nó mới được. Nó như vậy nó mới được. Còn riêng mà đúng về mà độc lập mà riêng mình thì mình không có thể, về mặt chính trị mình không thể nổi với những người làm chính trị. Họ có những cái thủ đoạn kinh lắm, mà xen vô rồi chừng mà nó lộ ra mình biết thì tan nát hết rồi đó. Ngoài mặt thì làm từ thiện á, chứ trong bên trong họ là cái gì đâu mình không hiểu nổi. Bởi vậy thầy nói khi làm rồi mình phải suy tư trong cái gì mà vấn đề quan trọng như vấn đề tài tiền bạc là mình phải đưa vào những cái người phải quản lý chặt chẽ, chứ không khéo sơ sót trong đó cũng nguy hiểm. Nó có nhiều cái mặt lắm, khó lắm. Thành bởi vì thầy nói số cư sĩ của thầy chưa đủ, thành ra thầy mong rằng sau này mà thầy chọn được ai mà có nhiệt tâm mà quyết vì dân tộc, vì con người trên hành tinh này mà chúng ta làm việc này thì mới được. Chứ còn đừng có vì cá nhân của mình, coi như đem hết mình vì con người trên hành tinh, vì hạnh phúc của họ, thì chúng ta chết bỏ những việc là phải làm cái đó. Thứ nhất là mình phát triển nơi đất nước quê hương của mình sinh đẻ ở đây, mình làm cho đất nước này, cho dân tộc này cho tốt. Thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mà tốt ở đây được thì cả thế giới đều là người ta hướng đến. Và cái sự tu tập của thầy nó bảo đảm rồi. Nó bảo đảm chắc chắn là thầy sẽ thực hiện được những cái gì mà Phật đã dạy. Cho nên thầy thấy những cái điều này để chứng minh cho Phật giáo nó được cái chỗ đó. Khi mà mình tiếp giao với các nước ở ngoại quốc, ở trên thế giới, thì cái hành động của mình sẽ thực hiện để chứng minh Phật giáo làm như vậy. Và Phật giáo chính làm những điều này chứ không phải tất những ngôi chùa. Những ngôi chùa là tại vì mình ảnh hưởng các cái tôn giáo khác trên bước đường đi, mình ảnh hưởng mình cách. Chứ còn Phật giáo thì nó có những cái cơ sở của nó đơn giản, rất đơn giản để mà thực tu thực tập, chứ không phải là những cái nhà kiên cố như vậy. Nó là cách thức để mình nói lên được những cái lịch sử của Phật giáo ngày xưa. Chứ còn bây giờ mình chưa làm gì được hết, mình nói cũng như nó mà vậy.
Là thầy tạo cái môi trường để mà thầy hướng dẫn về cái đạo đức. Phải có môi trường tốt.
Phải có cái môi trường. Cũng như bây giờ mình muốn đào tạo con em học tập mà không có trường học làm sao đào tạo nó. Được thứ cái điều kiện. Mà bây giờ nếu mà mình muốn đào tạo vậy mà không có cái chi phí cho cái nguồn học cho những người mà dạy trong đó thì làm sao mà. Như bây giờ thí dụ như trong đất nước mình, về đường xá giao thông thì nó cũng quan trọng. Bởi vì đi lại mà, vận chuyển kinh tế mà không có đường xá thì làm sao. Thì cái đó là cũng quan trọng. Nhưng mà ngành giáo dục là quan trọng. Thế mà đầu tư ít thì làm sao người ta đủ sức người ta lo. Phải không? Cô giáo gì mà đi dạy học về còn đi lạc đậu kiếm thêm thì thử coi làm sao người ta dạy. Tháng có bao nhiêu tiền làm sao người ta đủ.
Trời đất ơi, làm sao hai trăm mấy.
Thì thử hỏi quý cư sĩ nghĩ sao? Khi mầm non của tổ quốc là những con người phải có tài, nó mới điều khiển nổi cái đất nước. Chứ không có tài làm sao điều khiển nổi. Mà không điều khiển nổi thì nó loạn đi, nó trộm cướp rồi nó loạn đủ cách ở trong đó. Phải không? Cho nên vì vậy mà mình không lo đào tạo. Mấy ông già trong cuộc cách mạng chống Mỹ đuổi giặc đó thì tốt rồi. Nhưng mà sau này kinh tế không phải chuyện dễ à, nó sẽ loạn ha. Chỉ vì kinh tế tiền bạc rồi cái tâm ông nào cũng tham hết thì hối lộ ăn lo, lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ. Mà không đào tạo những người mà lãnh đạo có đạo đức thì từng đó nó sẽ đất nước sẽ đi về đâu. Nó khổ như vậy. Mà nó đâu phải bây giờ mấy ông coi gì chúng ông làm lớn thì mấy ông khổ thì dân chúng khổ lắm. À, bây giờ thầy nói bây giờ thiên tai quả hoạn như vậy. Tại vì người ta đói người ta mới chặt rừng người ta phá chứ. Người ta no làm sao người ta chặt rừng người ta phá. Mà người ta phá rồi cái hậu quả nó để lại gì ai nó đây. Còn bây giờ ví dụ như bây giờ đó, mình cho tập trung các nhà máy nó vào trong đất nước mình, nó sản xuất ra bằng cái này cái kia, bột ngọt hoặc là xà bông này, nó thải ở trong cái bầu trời đất nước Việt Nam này nó ô nhiễm hết trơn rồi thì dân tộc này phải bệnh rồi. Làm bao nhiêu rồi bắt đầu bây giờ cứ uống thuốc bệnh nó cũng hết sạch, không còn gì nữa, làm sao mà sống nổi. Nhưng sau nước người ta biết đưa nhà máy qua đây, còn mình nhận nó vô đây, bộ mình muốn chết sao? Nó mình phải xét điều đó chứ trời ơi. Bởi vì đưa mình đào tạo cho những tuổi trẻ của mình, nó có những khả năng nó nhìn thấy khi mà nó lãnh đạo nó gạt phát. Tôi tự phải làm lấy, mà muốn cái nhà máy mà đặt thì phải thải những cái đồ độc này, nó phải có cái chỗ như thế nào, chứ còn thải trong đất nước gì cũng được đó, vậy nó mới được. Đó là những cái khó. Cho nên ở đây thầy nói, nhìn thầy nói cái gì quan trọng thì mình phải đầu tư cái đó. Cũng như thầy nghĩ cái trung tâm ăn gì đó, cái gì quan trọng đầu tư thì sẽ đầu tư cái đó. Bây giờ đầu tư những cái nhà máy là cái kinh tế của mình chứ đâu mình ngửa tay mình xin người ta cho mình hoài được sao. Mình phải thấy điều đó à, người ta thấy mình làm tốt người ta cho làm sao đủ cái nhu cầu của mình được à, mình phải cung cấp cho cái bệnh viện mình như thế nào chứ. Thành ra mình phải lo. Thì cái nhà máy bây giờ mình mở cái nhà máy thì mình thu được một số nhân công, giải quyết được vấn đề xã đó. Ta có nghề nghiệp, ta đâu có đó nữa. Phải không? Nó giảm cái sự nghèo này. Mình có nhà máy mở ra là mình đã thu được một số nhân công trong đó. Mình giải quyết được một số thất nghiệp. Mà hai cái nhà máy được bao nhiêu người, mà 10 cái nhà máy được bao nhiêu người, và cái số lợi đó để làm gì, thì dân tộc này cũng phải hưởng được hạnh phúc. Nhưng ở đây thầy phải nói là dù sao đi nữa cũng là do nhân quả. Nếu dân tộc Việt Nam có đủ phước thì những cái này nó sẽ thực hiện được. Mà không đủ phước thì thầy giờ có muốn cũng không làm được. Vì cái phước của người ta chứ đâu phải phước của mình thầy. Thầy bây giờ cái phước của thầy đầy đủ rồi, thầy tu như thế này là thầy có đói nữa đâu mà thầy lo. Phải không? Bây giờ có nước ngập đây rồi, thầy đi tới kia nó đâu có ngập thầy nữa. Thầy đâu có nhà cửa đâu dính. Thầy đâu có làm sao mà thầy dính. Mấy con có nhà cửa mấy con đi không được, cũng không bỏ được, nó mới bị nước trôi. Còn thầy có gì đâu. Nghe trời mưa là thầy thấy nó ngập lụt là báo động là cái bác ở bên gia của thầy. Thì đi tới cái chỗ nào cao hơn thì ở, thì đi gì ở đây uống nước. Thế cái sự giải thoát rõ không? Thầy dính. Còn mấy con dính làm sao bỏ được của cải tài sản là con cái con đùng đùng đầy đầy, muốn đi đâu đơn giản, tới chỗ khác ở đâu đâu dễ. Còn thầy tới đâu giờ, tới đó đến cái chùa nào thì xin cơm ăn cũng được, có mình thầy không có gì đâu.
Cái chương trình của thầy mà nếu mà thực hiện được thì đúng là trên thế giới mà cũng có một rồi, nhưng có hai rồi. Vì cái nước nó có những cái trung tâm thiền, Nhưng mà ai vô đó phải đóng tiền thôi. Ví dụ vô ở trong 30 ngày phải đóng tiền bao nhiêu á?
Ở Long Hải chứ không phải đây hả bà?
Không, ở đây. Ở đây thì bên chí cô Minh Đảng. Ở ngoài đó thì
đã khỏi cái chỗ trường
Linh Linh Quang. Bây giờ ai gìn giữ khu đất không được chính mẫu.
Ở ngoài đó thì thầy không lệnh cho tới chị lui coi vậy.
Nãy giờ con cũng đang suy nghĩ về cái quá trình mà thầy có một cái nguyện lực như vậy đó. Nhưng mà bản thân thì cái nguyện người bây giờ thầy mới thổ lộ thêm một ý nữa là phước của những đối tượng được hưởng này. Được phước của người ta thì một mình phước của thầy cũng không đủ để mà chuyển thành lập được cái phước của thầy. Đúng rồi. Con muốn xin lưu cái ý này vậy thì thầy có nghĩ đến cái chỗ là nếu một cái nguyện lực mình thắng lên cái chư Bồ Tát, chư Bồ Tát có thể hỗ trợ cho thầy thì cái điều này thầy theo thầy thấy có cái nhu cầu không, hay là thầy luận theo nhân quả là nếu người dân ở trong nước mình những đối tượng mình đang nghĩ trong tương lai như vậy những người ta có quyết định đương nhiên cái này sẽ thành
không, nhưng mà cái tâm tha thứ của thầy là nó cũng tùy vào cái phước của chúng sanh chứ không phải của thầy. Cũng như bây giờ thầy muốn độ người đó tu giải thoát mà người đó không có đủ phước, bây giờ thầy nói gì họ cũng không nghe. Còn họ có đủ phước thầy nói một họ nghe tới mười rồi. Thấy không? Nó khó là khó vậy đó. Cho nên thí dụ như bây giờ cái phước của họ nó mỏng, nó ít quá mà thầy muốn cho họ xuống dưới không được. Bởi vì mình giải quyết thì nhân quả cho họ, chính cái bản thân của họ phải giải quyết. Nhưng mà trong cái đất nước này có một người tu mà có cái tầm vóc nghĩ như vậy đó thì cái dân tộc này cũng có phước rồi đó. Chứ nhiều nước người ta chưa có người nghĩ vậy sao? Thấy không? Nó phải có cái phước rồi đó. Rất là cái nhân nó có rồi. Nhưng mà cái quả của họ được hưởng á, có được ngay trong kiếp này hay là còn phải 100 năm sau? Cái đó. Nhưng mà cái điều kiện như bây giờ thầy viết một cuốn sách, đâu phải cuốn sách trong cái đời thầy rồi nó ngất đâu. Thả bao nhiêu trăm năm sau nó còn. Cho nên đời thầy đâu có phát triển được Phật giáo được. 100 năm sau mai ra nó có người phát triển, nhưng mà họ nắm được cái tài liệu này, còn nếu thầy không để lại thì họ biết đâu họ phân, thấy không? Cho nên không mất, thầy để lại cái chương trình này nó sẽ không mất. Thầy tin rằng sẽ có người già phước của dân tộc Việt Nam sẽ đến khi mà cái giáo trình đạo đức nhân quả của thầy đưa ra thì ít ra 10 người họ cũng được một người giữ đạo đức chứ, nó lại tăng thêm cái số người có đạo đức trong đó thì cái phước báo nó lên, nó tăng lên và nó càng ngày nó tăng lên thì nó đúng cái mức của nó thì cái chương trình nó sẽ ra. Thầy phải đi từng bước chứ, còn nếu đây là cái điểm của thầy để nhìn, nhưng mà phải làm từng cái bước này. Cái giáo trình đạo đức nhân quả thầy sẽ đi ra với cái bước này chứ. Nếu mà nói như vậy là không cần cái đạo đức này mà thầy chỉ đưa ra cái trung tâm rồi lo xây dựng trung tâm thì như vậy sai, mất cái gốc rồi. Thầy phải tạo cho họ có đủ cái phước để hưởng cái này thì mới đúng. Còn không có dùng tha lực của Bồ Tát là được.
Còn cái quan điểm đó thì chính con muốn học thầy thì phải phát biểu cho con hiểu được theo quan điểm của thầy không cần tha lực. Mà không. Chính cái nhân quả nó tự cái
tức tùy là
cái nghiệp nó tới. Cái quả nó trổ.
Nó trổ đó.
Khi nó chưa đủ duyên thì con lại trổ. Cho nên cái duyên
không có phải không?
À đúng là không. Thế là cái duyên mà ông Đài Loan nào đó thì cũng chưa phải là cái duyên chánh, thành anh cũng chưa thành tựu được.
Nó
còn
cái
đủ thứ chuyện nhà nào là chính tự gì đó.
Nó đã đủ thứ hết. Thành ra trong cái buổi họp đó thì họ nói tiếng Hoa, mà thầy thì đâu có biết tiếng Hoa. Thì lại trong cái bữa đi đó thì lại có cái người đệ tử của thầy làm người Hoa, họ cũng rành tiếng Bạch Thoại lắm. Rồi cái họ làm thông ngôn, mà nói chuyện với mấy ông Tàu đó nói với thầy, trời ơi, thành ra đỡ quá có người thông ngôn rồi. Thành ra trong cái may mắn đó. Thì trong cái đoàn đó lại có cái ông Mỹ, cái người Mỹ, ông đó ông đi trong cái đoàn đó thì ông nói tiếng Mỹ, nhưng mà cái người qua đó họ rành tiếng Mỹ, họ thông dịch lại cho ông. Ông nghe. Ông nói ông sẽ về nước ông sẽ củng cố những cái điều này và kêu gọi những cái hội từ thiện bên nước ông sẽ hỗ trợ cho cái trung tâm khi mà nghe thầy nói trong vấn đề làm. Sự thật nhưng mà thầy dò xét rồi thì thấy chưa được, tại vì nó có một chính trị trong đó. Bởi vì trong cái bước đường đi ấy, thì trong mấy cái ông Đài Loan đó thì họ có nhắc đến Phật giáo Việt Nam thứ nhất thầy Tuệ Sĩ với Mạnh Thác, hai cái người này. Trong khi hai cái người này thì họ có những cái ý của họ gì họ hiểu biết đó, về cái hệ tư tưởng của họ. Đó là cái tư tưởng của người ta rồi. Thành ra nhà nước này thì cho họ là có cái ý chống lại cách mạng cái gì. À, vì vậy mà theo thầy thấy nó cũng không phải, nhưng mấy người này họ lại có cái ý hướng đó. À, cho nên trong khi đó nếu mà giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đang ở ngoại quốc mà nếu mà làm cái gì thì họ bỏ tiền ra giúp mình, nhưng có cái điều kiện là phải chống lại cái giáo hội này. Chống lại giáo hội mình đây nè, chứ không phải chống nhà nước, chống lại cái giáo hội mình đây. Thầy không được, thầy nó làm như vậy là lộn xộn đất nước, dẹp mấy ông này qua mình không được. Làm từ thiện mà kiểu này họ phân chia ra trong cái giáo hội của mình. Bởi vì thầy mới khi mà làm vậy đó, thầy mới nhờ mấy cái người ở bên ngành công an họ theo dõi thì có mấy người này họ như thế. Sau đó họ báo biết là những người này họ đang ở bên góc độ Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đang tìm đạo. Thành ra coi gì cái ngoại quốc nó đủ mặt ở trong đó, nó khó, nó làm từ thiện chứ chưa thiện đâu.
Cũng có điều kiện gì đó đâu đó,
có điều kiện nó đạt được. Nghĩa là nói chung là khi mà thầy này cần mà bằng lòng một chút là tiền nó đổi. Nó gợi cho mình thấy rõ mà. Nghĩa là nó vật tư này kia ở bên nước nó không cần qua bên này, nó mua bên này, nó bên đó nó sẽ kéo qua bên này, nó xây dựng luôn cả nhà cửa cho mình luôn hết. Nghĩa là cái lăng của mình như thế nào nó sẽ làm yên.
Nó như vậy đường mọi giá giả việc nào họ đổ như đầu tư việc nào thì năm ra mình cũng nghĩ đến sau lưng đó có cái ý
đó chính cái chỗ đó, đó. Họ gợi cho mình ham muốn mà sợ. Nếu mà mình còn cái ham muốn á, mình thấy ham muốn cái số tiền mình vĩ đại như vậy, mình ham muốn thì mình bị người ta xổ mũi đâu. Thả là mình không làm, mình làm đem lại hạnh phúc cho mọi người chứ đâu phải đem lại chiến tranh cho người ta, đem lại cái sự náo động mới được. Thầy cũng thầy khi mà nói chuyện hơi mà ngồi đi trên đường ra ngoài tham quan khu đất mà, rồi trên xe rồi họ ngồi nói chuyện, rồi cái ông Úc người đệ tử của thầy đó, người qua họ ông thông dịch lại cho thầy. Thầy làm thêm sau đó rồi thầy tới chừng mà về rồi nhờ bên ngành công an họ quan sát được xem mặt cái cảnh thế nào rồi thôi, thì nó thôi bây giờ mình làm việc này. Họ nói những cái người này đó điều nhà nước đang theo dõi chứ chưa có nắm chắc, chừng nào mà người ta biết chắc người ta báo cho. Bây giờ người ta cũng chưa có xác định chắc nhưng mà người ta nghi ngờ.
Mà có khi nào thì nhờ những vị chuyên môn về kinh tế làm một cái định chứng về kinh tế để biết về cái tổng số chi phí trong tương lai về cái công trình có thể lên tỷ hay gì có bao giờ có nhờ một người nào đó nhỉ?
Có rồi,
phân tích sau khi được hội ý với thầy rồi đó, người ta phân tích ra để làm định chứng kinh tế,
có định chứng sơ bộ
thứ đó, thì có số tiền lên tới bao nhiêu, ước chừng khoảng có bao nhiêu đấy,
nó tới mười mấy hai mươi mấy tỷ đó, 17-18 tỷ đó.
Bằng số tiền cứu trợ miền Trung
không có ít nào. Bởi vì mà tới những cái máy móc này kia đồ ở về bệnh viện đồ máy mà y khoa rồi đó thì người ta trang thiết bị cho cái bệnh viện của mình, người ta gửi qua người ta, người ta cho mình đó. Mà thầy thấy trong vấn đề đó là mình phải lo của mình được không? Người ta cho mình khi nó có cái gì mình sợ lắm.
Khi thầy gần đây thì có nghe thầy thông luận báo cáo cho thầy nghe về những cái dự án bên bên những cái nước tiên tiến như Mỹ hay là Thụy Sĩ do một người mà có cộng tác với anh Nguyên Long là cựu giám đốc của Đại Điện Bình Việt Nam, thì thông luận của tôi cũng thêm một ông này ông cởi tác với tên gì cũng quên rồi, mà ông cũng có cái tên thầy là có tâm đạo cùng với ông Nguyên Long là giám đốc Đại Điện Bình và có mời thương lượng để cộng tác thì cái diện mặt bằng ở chỗ cái khu tỉnh khác của thầy thương lượng rồi có mời thầy thương lượng ký tên. Bây giờ có hai chữ ký rồi, còn hai chữ ký một vị linh mục nào đó nữa với lại thầy thương lượng thì thầy thương lượng để trình lại cho hòa thượng thì ở Thích Lâm rồi sau này tiến hành rồi thì đưa thêm cái dự án còn là mấy chục tỷ đô la thôi mà ở nước ngoài nó đầu tư để nó khai thác cái khu vực đó, khu vực chỗ thầy thương lượng. Rồi thì tôi nghĩ khi hẹn đến cái khu vực chùa đồ còn chừng khoảng 2-3 mẫu, 1 mẫu gì thôi. Rồi còn lại bao nhiêu là những đầu tư nó làm cái cơ sở cũng mang cái tính xã hội từ thiện. Rồi để cho thầy mình nói đó như khoảng dòng nói vậy. Thì nghe tôi thấy lớn quá mà số tiền cũng có 1 tỷ đô la. À,
ngang quá,
còn ngang quá là con sao? Nghe nãy giờ con thực như liên hệ nhớ là cái cụm mẫu chuyện nó gì trong lúc thầy có thể thành phố Hồ Chí Minh đi đến ở giờ khi nào cũng gần là con thầy có đến chơi thầy nói cho anh Tùng tin mừng đưa dự án ra thì con thấy lớn không biết khi nào thực hiện mà trong đó quên chứng là chính trị sao không thầy thầy nghĩ tới được bởi vì nó tôi xuống Mỹ thì sử dụng nó qua được khi mà những cái biện xã hội từ thiện mà có những đốc đài truyền hình của tôi là nguyên năm anh hơn tiếng rồi và là sẽ có là vừa là tôn giáo mà vừa tôn giáo Phật giáo
mà có chúa giáo chúa là không được
thành ra nó có một vị linh mục chuẩn bị ký tên và còn nữa là bốn chữ ký là giờ là mới qua cái chữ ký một anh cụ là
huy hiện đang ở đâu vậy à.
Đây Mỹ ở... nghe nói chắc cái khu đó vừa
chắc là
khu
du lịch thì
không phải cái chỗ đó có nhà thờ có của thầy Thông Luận thì bây giờ cũng như là người ta hậu ý để anh ta xin một phần cái đó để anh ta lấy cái
chắc bớt lại là ví dụ khi ta chưa còn chức thôi nhà thờ cũng còn chức thôi
để là người ta giúp cũng như là khi người ta lấy phần này người ta bồi thường lại để thầy Thông Luận có tiền để sao? Mà đầu tư vậy á sao tôi nghĩ vậy á
chắc nơi được trừ tháng mấy
chứ không phải là này còn cái đó thì vẫn của người ta có nghĩa là bị gì lớn quá thầy Thông Luận không quản lý nổi mà thầy sẽ
không có tiền không,
không
có tiền,
tiền thì có thể là người ta sẽ đền bù cho thầy Thông Luận một khoản để thầy phát triển về Phật giáo của thầy rồi người ta làm phần của người ta mà ta dựa cái cơ sở là chỗ đó có cái khỉ á thầy đó, 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 để đó để đó, làm đó, cái khu du lịch gì đó
nhưng mà có nó mua mặt con người mua mặt lắm
dạ,
thầy thấy mà nó tổng hợp như vậy
phải bảo vệ môi trường thiên nhiên gì đó đúng là cái bình thường của cái hội đó
anh thấy trong cái chỗ mà có cái môi trường thiên nhiên người ta cũng đến tham quan dữ lắm đó như coi cái đài Bình Dương á hay có những cái chỗ mà có
không mình thì nghĩ tốt
dạ.
Nhưng mà người ta nó
nhưng có cái điều kiện làm sao đó
tất nhiên là họ sẽ tới đó họ cũng tham quan là phải có tiền có tiền họ đầu
tư
ra
đương nhiên bây giờ mình cứ vậy nè mình muốn chắc ăn đó mình muốn hợp tác với ai chắc ăn mình cứ nhờ chính quyền
không thể nói đúng trong cái chế độ này cần
phải có chính quyền
chứ không biết sao mình bị cục đặt họ
bắt bẻ là bắt bẻ mình chết rồi chỉ cho mẹ đưa chính quyền vô nhờ
xem cái việc bước cái tình hình về hưu là đương nhiên là ông về mặt chính quyền rồi
tôi làm tốt cho dân tộc tôi làm tốt nhưng mà phải có nhà nước xen vô trong cái vấn đề bảo vệ an ninh chứ còn tôi làm sao tôi bảo vệ được cái điều này bởi vì muôn mặt của cái người ngoại quốc mà không hiểu được thành ra mình cứ nhờ ngay cái mặt chính quyền người ta xem xét thì mình được thì mình xuất tiến không được thôi thà là mình trò tranh vết lá
bởi vì trong cái công trình nào mà lớn mà nói chuyện hàng mấy chục tỷ cỡ việc từ Việt Nam á thì thấy rằng việc cư xử Việt Nam mình rốt lại rất là khó khăn khó thành tựu được mà khi có một cái nhân duyên mà nước ngoài chẳng hạn Đài Loan cũng nhờ cái đạo tâm đó mà cũng như cái cơ sở chỗ có ở chỗ hòa thượng mình đâu $400,000
làm liền không có được đâu theo thầy thiết nghĩ mình phải làm từng bước như thầy
không cái chuyện ban đầu là $400,000 không đủ thầy chân thiện thì thích chân thiện mới kêu lên cho ông quản tâm muốn dựng lần vận động thôi là $20 $20,000 đó tôi có nghe
tất cả là
$500,000 mấy lần sau là bổ sung thêm
$500,000 là mấy tỷ bạc rồi
bảy tỷ
mới xong được từng một cái từng hai vậy thôi cái từng ba vậy đó là chưa chưa chứ bây giờ cũng tiếp tục còn đang trang trí nội thất chính thôi.
Bây giờ mình đừng có làm nhanh như vậy mà mình làm như thế này nó ngừa cái mặt chính trị người ta phải đổ vô mình ngán lắm mà mình làm như thế này nè chẳng hạn bây giờ đó mình mở ra những cái nhà máy để cho có cái nguồn kinh tế hả rồi bắt đầu mình làm cái trạm xá nó nhỏ bắt đầu từ từ xin cách thức của mình làm bởi vì cái nguồn tài chính của mình đâu có nhiều được mà làm còn người ta đổ vô thì làm lớn ì xèo coi chừng ở trong đó nó có những cái rồi nó xỏ mũi mình mất đi mình nhận của người ta nhiều quá nói không được rồi chừng đó ta sai mình làm gì cũng phải chịu hết thì mình không có mất cái chủ quyền thầy không chấp nhận gì nữa thà là tự lực của thầy bây giờ các tu sĩ mình trong này ít thì mình làm cái thành sáng nhỏ mình từng tự mình lấy kinh tế này mình lần lượt mình tuyển ra hồi đó thầy về đây cũng như cái tu viện hồi đó đâu phải mà thầy xin Phật tử thật sự thầy xin Phật tử mà xây dựng như thế này thì cũng nhanh lắm nhưng mà thầy không có làm điều đó đâu mỗi lần mà ăn uống thì dành dụng thì chút mỗi lần chút ví dụ như giờ một ngày thay vì mình ăn như đó thì mình dành ra 500, 300, 2000 rồi bắt đầu bây giờ nó đủ số mình cách thất là cách thất không xin Phật tử đồng xin mình biết nào thầy không kêu gọi ai hết đâu mà bây giờ coi đơn giản vậy chứ coi vậy chứ tiền không chứ không phải dễ đâu nhưng mà mỗi lần mà 10 năm trời mà thầy mới hoàn thành được cái tu hành thế này thì đủ biết là cái dành dụng của mình phải có thì mỗi lần cứ chút mình làm đó chứ đừng có mình vẽ cái này rồi xong mình kêu Phật tử rồi bây giờ thầy cất cái này rồi mỗi người xứng đáng người ta ép buộc người ta phải bỏ tiền ra mình thấy đau khổ thầy không làm gì đó cho nên cái điều kiện thầy làm là gì bởi vì từ cái phước duyên của chúng sanh mà thầy làm Bây giờ ví dụ như bây giờ ta có cái phước, thì có người đã thấy việc nhận làm thầy tốt, họ bỏ ra 5.000, 3.000, 1.000, 2.000, tùy cái lòng họ tham. Có được nhiều thầy sẽ làm lành được thầy tiến ra. Theo cái phương án mà thầy đã, cái đồ án, cái phương án thầy đã vẽ ra như thế nào, thì bây giờ thầy làm như vậy. Nghĩa là cái nào làm trước, xây dựng trước, cái nào làm sao, rồi làm cái nào được, thu nhận người vô trị bệnh như thế nào. Thì ví dụ bây giờ thầy chỉ có 50 cái giường, thì thầy sẽ thu 50 người. Người nào tới trước thì thu, mà người nào tới sau mà hết giường thì thôi. Chờ giường nào thầy có thêm thì thu nữa. Chứ giờ thầy có đủ bao nhiêu là thôi, chứ không hơn nữa. Có vậy đâu. Thầy làm cũng như là trái chuối mình lột mình ăn lần, thì nó bảo đảm được chắc ăn. Mà ai có lòng tốt bỏ vô, xét thấy người đó tốt thật, vì từ thiện thì mình nhận. Mà vì có một cái gì trong đó thì
gọi là chương trình thôi, là năm tới thì bắt đầu
thầy sẽ thầy cố gắng thầy làm mà thầy cố gắng, nhưng mà thầy sẽ thấy nếu mà nó chưa được thì đình chỉ lại, chưa phải lúc
để tụi con nếu mà thấy là có đủ duyên thì tụi con cũng vận động một số Phật tử trong nhóm ủng hộ được thầy phần nào hay phần đó.
Ồ, thầy nói bây giờ một đồng cũng quý nữa, nhưng mà phải ở chỗ cái tâm.
Dạ, tôi biết rồi, con là tâm thôi,
biết thương người. Yeah. Biết lo thì cái giọt mồ hôi nước mắt mình nhỏ xuống đúng vị chỗ. Cho nên Đức Phật nó bố thí cúng dường phải đúng chính pháp. Đúng là như thế nào? Nếu mà cái người đó họ lừa đảo mình, nhất định một đồng cũng bỏ. Mà đúng thì coi như là cái chỗ này là cái chỗ phước báo rất lớn. Mình không đem mặt giống mình bỏ thì mình đắp giàu. Vậy. Đúng như lời Phật dạy. Mình làm thì đúng. Thì cái tư tưởng của mình vậy, nhưng mà thầy nghĩ rằng cái mà thầy để lại, những cái chương trình này thầy đã nhận, thầy nhắc nhở dù thầy có đi rồi thì những người sau họ sẽ tiếp tục vì cái lợi ích. Đó, thì cái bây giờ mà thầy đang lo là thầy soạn thảo chương trình.
Dạ, con cầu mong sao cho thầy có đủ sức khỏe đi khi nó hoàn thành chứ thầy đừng đi trước.
Không, cái chuyện làm không phải, bởi vì cái này là cái chuyện mình làm, cái chuyện nó làm cái nền thôi.
Dạ. Nhưng mà thầy phải đào tạo tiếp cái người chết thừa là chứ không cái nền nó đi nằm ngoài
nó không lên cái nhà.
Dạ,
chung là phải ráng chứ, phải ráng cái người kế thừa. Sự ra thì đào tạo cái người mà thừa kế mà có những cái tâm nguyện lớn thì nó cũng khó lắm. Tâm danh tâm lợi thì cũng dễ, chứ cái tâm mà lo cho mọi người phải cố gắng. Nên thật sự ra thì hiện giờ thì đang lo tìm những người mà tu chân chánh mà giúp họ tu. Rồi cái mặt thứ hai là tạo những cái điều kiện cho người ta có những sách vở người ta đọc về đạo đức. Đó là những cái điều thầy làm. Cái thứ ba là xây dựng những cái nhà máy để mà làm nước lọc thiên nhiên, lấy cái vật tư dưới lòng đất của mình lên, lấy cái đó bán để bây giờ chưa, bây giờ nó có được cái vật này rồi thì trong cái hoàn cảnh nào mình cũng có thể giúp người bất hạnh được. Mình chưa có cái bệnh viện, chưa có cái này thì mình cũng có thể giúp được. Trong hoàn cảnh mà trong xã hội làm sao không có người bất hạnh. Nghĩa là mình không lo gì cho mình hết, mà chỉ lo làm sao mà giải quyết được nỗi bất hạnh con người cái đã. Thì lần lượt thì nó đủ duyên thì cái bệnh viện tư từ thiện sẽ ra đời, cái trung tâm ăn dưỡng ra đời. Thì bà con mình cũng thoảng đến thăm thầy, có chỗ nghỉ ngơi trong tuần, trong một tháng để mình vừa ăn dưỡng, nghỉ ngơi, rồi cũng vừa học những đạo đức, rồi cũng nghe những cái lời của Phật dạy ngày xưa, cái đạo đức như thế nào mà người ta không biết đạo đức của đạo.
Là ăn dưỡng vô điều kiện không tốn tiền.
À, có nghĩa là vô ăn dưỡng những cái sự miễn phí,
miễn để ăn uống.
Ăn uống thì ở đó này. Ví dụ như bây giờ khả năng thầy
cái đó là
nhận được bao nhiêu người
thì nhận như thế. Chứ cái dựa thầy nói muốn tới ăn dưỡng thì đóng cái chuyện ăn. Thì tất nhiên thầy cũng quan hỷ lắm thầy. Thì nó để cái chi phí cho thầy.
Đợi gì được. Nhưng mà thầy nghĩ rằng người ta đến đó
đủ dưỡng nhà người ta cũng ăn.
Nhưng mà thầy muốn giúp những người khó khăn nhất trước cái đã. Khó khăn nhất. Còn những cái người đó thì họ chỉ có thiện tâm thức tới đó để mà ăn dưỡng thì nó nữa. Khó khăn nhất có nghĩa là
người giàu đi nghỉ mát.
Thầy muốn cảm hóa những người khó khăn nhất mà họ chưa có
không
muốn,
có thiện duyên.
Chưa có thiện duyên muốn hướng tâm về đạo luôn nữa.
Cái căn cơ
họ đó. Đó để họ thấy được cái tình người. Để họ từ
hôm nay tụi con tới đây thứ nhất là thăm thầy. Cái gì là con tụi con cũng muốn xin thầy cho thỉnh cái bộ
truyền dạy sư Phật
ở đây. Tha thiết cũng không
gặp. Nhưng mà mấy con thỉnh bây giờ thì thầy thấy có cuốn nào thì cho cuốn mấy chứ còn.
Dạ, dạ.
Bởi vì những cuốn 1, cuốn 2 này kia nó đã qua rồi, bây giờ chưa có in lại.
Cuốn 2, 3 thì cứ còn thôi.
Còn bây giờ cuốn 4, cuốn 5, cuốn 6.
Một cuốn gấp mà
mình cuốn 6. Có chưa? Có chưa? Cuốn 4, cuốn 5, cuốn 6 có chưa?
Con có coi được cuốn 4, cuốn 5, cuốn 6 rồi.
Có rồi.
Dạ. Còn cuốn 1, cuốn 2, cuốn 3 thầy còn
không? Bây giờ nó không còn.
Còn cuốn nào không thầy? Tụi con dạy cho.
Bây giờ coi như là cái tài liệu đó hết rồi. Bây giờ nó chỉ còn có ở trên vi tính rồi thôi. Để mà in nó ra rồi mới đem photo.
Thầy có thời gian là tính, in được.
Thế còn
coi như là... Thấy ở trong đó hình như thầy... thầy nói rằng nhìn đọc trong những cuốn vấn đạo để mà thấy cái pháp hành thiền của thầy đó, nhưng sao con đọc chẳng chưa thấy cuốn nào nó có cái phần thầy giải thực hành nữa
à? Bởi vì cho nên ở đây nó chỉ là người ta hỏi tới đâu đáp tới đó thôi, chứ nó chưa có vạch ra một cái giáo trình mà sẽ từng tự bắt đầu tu từ cái mới bắt đầu như thế nào chưa. Nếu rồi thì lần lượt rồi nó mới có chứ, là mình thầy mà trong vòng có 2 năm mấy nay mà bao nhiêu sách vở thầy viết ra như vậy là đủ biết là thầy như thế nào. Từ nào giờ thầy nói thầy không có viết sách kinh gì hết à. Mà cái thời gian gần đây thầy viết như vậy thì đủ biết là thầy nói là sắp sửa mình ra đi rồi, cố gắng ghi lại những cái gì mà mình đã biết. Mà do cái sự hỏi người ta chứ cỡ không hỏi thì thầy không biết đâu. Đã hỏi. Và đồng thời khi mà hỏi ra rồi thầy mới biết đây chỉ là mình trả lời lỗ bổn theo câu hỏi người ta. Chứ chưa phải mình tập ra một cái giáo trình mà tu tập từ khó đến dễ, từ dễ đến khó như thế nào, chưa có. Nên coi như ai học tới đầu hiểu tới đó, chỗ nào đó thì chúng mình của mình thì mình biết thôi, chứ còn thật sự chưa có cái đường đi. Nghĩa là bây giờ ví dụ như bây giờ các cư sĩ vào đây nói về định niệm hơi thở, thầy nói không phải là mình vô đó mình ngồi hít thở rồi hơi thở ra tôi biết ra, hơi thở vô tôi biết vô như vậy, hoặc là quán ly tham, quán ly sân, vậy không phải đâu. Nghĩa là mới đầu vô đây mà bây giờ thở bắt đầu bây giờ mình làm quen với hơi thở chứ chưa chắc ai biết đã hơi thở như thế nào đâu. Bắt đầu bây giờ thầy dạy hơi thở bình thường mình thở như thế nào, bắt đầu thầy cầm đồng hồ để cứ thở đi, thầy coi cái thân rung động, coi hít vô thở ra nó bao nhiêu giây, chứ còn mình mà chú ý nó rồi thì nó lại tật rồi, nó không đúng đâu. Thầy chú ý rồi thì thở xác định nó là mấy giây thì bắt đầu về tập luyện mấy giây đó cho thầy. Bây giờ ở đây bắt đầu mỗi lần tập như vậy đó, mình đặt cái đồng hồ mình xem coi mình hít thở như vậy đó, nó mấy giây. Trong một phút mình thở được mấy hơi thở thầy bảo tập chừng trong một phút rồi đi kinh hành, trở lại ngồi tập, cứ tập vậy đó. Trong một tuần lễ thường thì được, mà không thường thì chỉnh đốn lại. Nó không đơn giản đâu, không dễ đâu. Rồi bắt đầu thở được cái hơi thở bình thường, mình lấy hơi thở bình thường làm cái chuẩn, chứ còn lấy hơi thở khác là sai hết đó. Rồi bắt đầu bây giờ hơi thở bình thường làm chuẩn rồi, bắt đầu bây giờ thầy dạy cho tập cái hơi thở gom tâm, tức là hơi thở chậm và nhẹ để cho tập sức, tập trung cái gom tâm của mình. Chứ thở giờ mình nói tập trung chứ tập, mình tập trung chút cái mình nhớ là bậy à. Bây giờ mới thở một hơi thở dài chậm thì chậm, tâm bắt đầu đó, mình cái tâm của mình hai con mắt mình cứ ngó cái chóp mũi của mình, thấy không, để cho mình thở chậm chậm theo đó, cái tâm nó lương theo hơi thở, thở ra hết rồi hít vô chậm cho hết vô, cái sức nó gom rất kỹ. Bắt đầu mới luyện hơi thở cho gom tâm cho được. Mà trước khi luyện á như vậy á thì mình phải hướng tâm hai mắt nhìn chóp mũi này, tâm phải tập trung vô hơi thở, phải bám chặt trong nhân trung. Thì mình ra lệnh nó vậy, bắt đầu mình ngồi mình thở dần dần một hơi thở, rồi bắt đầu đứng dậy đi kinh hành, chứ không được đi tầm bậy, chứ không được thở hai ba hơi thở là mệt chết á, thì mình hơi thở chậm. Mình tập cho quen cái sức gom tâm. Sau khi tập mà quen rồi cái mình ra lệnh, cái bắt đầu nó gom vô liền, cái tâm nó gom vô liền, cái bắt đầu mình thở hơi thở bình thường thì nó theo hơi thở bình thường liền, nó bám vô được. Cái thức người ta dạy cho mình, mà ta dạy cho mình sau đó rồi người ta mới dạy mình quán đi tham, quán đi sân si, chứ không phải là đơn giản đâu. Bà con đừng có tưởng là dễ đâu, phải tập từng chút á. Thầy nói có phải không? Còn ở đây nói chung là đó là thầy nói về cái thần đó, còn cái về cái thần mà định vô lậu đâu, thầy dạy tất cả những cái lý mà của Phật dạy trong kinh đều là lý bất tịnh, là vô thường, là khổ không vô ngã, đều dạy thông suốt hết cái lý này. Để làm gì? Để khi quán nó mới trong đầu mình thuộc hết rồi nó mới nhảy ra. Từ đó mình mới còn nảy thêm những ý mình tìm những cái bất tịnh như thế nào nữa, khác nữa, chứ không phải nội bao nhiêu đó đủ. Nhưng mà khi mà cái tâm của mình tập được cái sức tỉnh thức rồi nó mới thoát ra. Còn mình không, mình nhai lại cái của Phật còn quên tới quên lui, chứ chưa đủ. Mình học những cái lý cái ý của ông Phật đó không? Mình thuộc đó rồi, nhưng mà nó còn quên tới quên lui chưa hết, làm sao mình phóng ra cái mới được. Còn này khi mình tỉnh thức rồi, bắt đầu mình quên, nói về bất tịnh cho nó không ra, tự nó phát triển ra, nó biết cái bất tịnh. Nó học như vậy tu vậy mới nó kết quả, cho tu mới kết quả. Thầy nó thật sự đang hướng dẫn cảm như vậy, bắt ngồi đây rồi hít thở rồi thầy coi quan sát hơi thở sao người ta miệng cực lắm. Bởi vậy tìm người mà có duyên sẵn rồi nó dễ.
Thì trong quá trình cái này theo như cái bốn thánh định mà để đưa lên cái bia như vậy thì đã có cái điện tử nào để đi tới cái mức định xung thương thứ mấy
thôi không thôi thầy nói sơ thì họ xả chưa được giới lượng họ chưa sống được
chưa có người nào lên sơ tiền
trời ơi sơ thì họ chưa vô nổi nổi cái đời sống giới lượng không anh thấu thì làm sao mà nói gì nghĩ thì giới lượng coi vậy là khó lắm cái đó vậy nha. Bởi vì thầy nói khi nào mình nghĩ thiền không phải mình nói việc tầm tứ thì cái nó diệt đâu, nghĩa là việc tầm tứ nó đã diệt thì không có ý ra được. Thế mình vô định đó nó không có ý đâu, còn mình vô mình ngồi nó không vọng tưởng mà mình có ý được thì nó còn nghĩ thiền, bởi vì nó còn tầm tứ của nó mà. Phải không? Bây giờ thầy ngồi đây nè, hít vô tôi biết tôi hít vô nè, tắt ý ra mà tầm tứ chứ gì, phải không? Thì rõ ràng là nó không vọng tưởng, nó có nhất tâm ở trong đó, nó không có niệm bậy nó xen vô. Nhưng mà rõ ràng mình tác ý ra được, mình suy tư được theo cái chủ động của mình thì nó là sơ thiện đó. Nhưng mà nó sơ thiện mình vô mình ngồi đó mình ức chế nó sơ thiện chứ mình xả ra nó có sơ được không? Nó chạy tùm lum ra hết mà nó sơ gì chứ phải luôn luôn nó được vậy á thì nó là sơ. Hiểu không thầy? Cho nên nó đâu có sơ được. Cho nên sống đời sống chưa đúng giới luật thì nó không sơ được đâu. Còn nghĩ thiền là mình ra lệnh nó tịnh tử. Nó tịnh tử tập tứ, tức là nó diệt tập tứ. Mà tập tứ nó diệt rồi mình vô nó cái cấp bậc mà định sanh hỷ lạc nó đâu phải như ở chỗ sơ thiền của mình còn chỗ tập tứ nữa, nó khác. Cho nên bây giờ nói chung là cái gì thì cũng chưa ăn uống chưa được, nhưng mà thầy sẽ dạy họ sẽ tới được cái chỗ đó. Chỉ có ráng sống đúng cách độc cư để xả tâm quay vô rồi tâm tịnh rồi bắt đầu chỉ việc tầm tứ, chỉ tầm tứ tức là nó tịnh chỉ tầm tứ đó, nó việc tầm tứ đó. À, diệt tầm tứ rồi thì nó sẽ ly hỷ tức là ly cái tưởng thức của mình, ly chim bao đó gọi là ly hỷ. Nghe chữ ly hỷ tú xả nhập tam thiền ngạ là hỷ, nó tưởng là ly hỷ cái trạng thái hỷ mình đừng chấp nó nữa, không phải. Cái ly hỷ là nó ly cái tưởng thức của mình. Cái mộng mị của mình trong ban đêm đó, cái đó nó ly đó gọi là ly hỷ, gọi là tưởng thức đó. Thì cái người mà nhập tam thiền là không còn chim bao nữa, hai chim bao mới nhập tam thiền bị ly hỷ hết rồi. Thì cái nhị thiền á, thì nó diệt tầm tứ, phải không? Nó diệt tầm tứ thì cái ý thức của mình nó không còn nữa, phải không? Mà cái tam thiền nó ly hỷ thì cái tưởng thức nó không còn nữa. Hai cái này dẹp hết thì cái tâm thức mình nó hoạt động. Do đó thì nhập tứ thiền thân bất động rồi, cái thân mà nó không thở nữa rồi, thì bắt đầu hướng tâm tâm minh. Thì cái tâm thức của mình hoạt động thì mình đưa tâm minh thì tức mạng mình diệt nhiên đạt. Nó đơn giản như vậy đó mà không ai làm nói như
vậy. Thì có lúc mình ngồi, lúc mình tâm mình nó hơi yên chút, xong rồi có một cái tiếng động nhỏ giật mình nữa thôi. Cái đó là do
coi như bây giờ thầy nói thật sự ra, khi mà mình thầy nói cái giật mình đó là cái bằng chứng nó đánh thức cái mình. Không biết các tu sĩ có đọc cái bài kinh mà Đức Phật ngồi thiền mà trầy xét mà không nghe không?
Dạ có nghe giảng gì
đó. Như vậy là rõ ràng là trong khi mình chỉ ngồi yên lặng, ức chế cái tâm của mình yên lặng, cho nên vì vậy nó chưa phải là định. Cho nên khi mà một cái tiếng động gì nó giật mình liền, bị cũng như mình đang suy tư cái gì, ai làm cái mình giật mình, phải không? Mình đang tập trung vào cái chỗ nào đó mà ai làm gì động quá cái mình giật mình. Mình đang chú ý cái này mà ai làm gì cái giật mình đó, cái tình trạng đó là tình trạng mình gom tâm, mình ức chế, sai, đúng đâu.
Còn nếu không ức chế,
sao ức chế nó không bị đó,
không bị
đó. Đó. Mình bị ức chế đó, ức chế là giật mình.
Tiếng động nhỏ rồi kia, tiếng động nhỏ, giật mình.
Bởi vì cái đó là nó ép luôn, ép để cho nó yên lặng đó, thành ra nó ức chế, cho nên khi đó cái tâm nó duyên vào cái đối tượng bị ép đó. Nó không có còn biết ở bên ngoài nữa, không? Thì lúc bây giờ ai động cái nó giật mình đó. Nó không có gì hết. Cái đó nó sai rồi. Vốn mình xả chứ không phải là vốn ức chế. Ức chế nó sẽ không đi tới đâu, nó chỉ yên lặng cái vậy thôi. Thầy nói đó là bạn phải tĩnh lặng. Tĩnh mà nó lặng. Rồi nó mình cũng còn biết chứ không phải mất tôi biết đâu, cho nên vì vậy mà nó chăm chú trong một cái đối tượng của nó, cho nên ai mà làm cái khác nó giật mình ra để cho nó mới biết. Đó là
còn xả rồi thì không đuổi
xả rồi nó tự nhiên
động mấy vô không
động gì động mà nó ví dụ như bây giờ cái tâm của thầy mà nó ly dục ly tháo rồi nó luôn luôn nó tự nhiên nó biết hơi thở thầy không ai mà la làng làm gì là nó không lưu ý, tại vì tâm nó không muốn lưu ý mà nó đó là định này thầy. Nó bắt đầu cái sơ thiền nó có cái dạng của nó vậy đó. Nó ly dục rồi nó không phóng dật, tức là nó định ra cái yên thân nó theo cái động Cho nên thầy nói đúng, tu đúng rồi, mình không cần ngồi thiền, không cần gì, tâm tự nó định rồi. Cái tâm định không có tướng ngồi, mà cái thân định đó thì phải ngồi, ngồi nó bất động nó mới định. Mà nó bất động luôn cả cái hơi thở, nó không thở thì cái thân nó không đập gì, nó định. Còn cái tâm của mình đó, nó không cần cái thân nó đập tới đụng lui gì, chứ mà nó cứ ở trong cái thân của nó ở trong cái hành động thân của nó biết cái hơi thở ra vô vậy. Nó biết tới cái di tế của nó như thế này. Đầu tiên nó còn biết hơi thở, rồi mình cứ ngồi để cho coi nó biết tới đâu, sau đó cái hơi thở mất, chứ không phải nó biết hơi thở nữa. Nó biết nhịp tim, nó không thấy hơi thở nữa, cái nhịp tim nó di tế hơn cái hơi thở, sau đó cái nhịp tim nó lại mất nữa, nó không thấy nhịp tim nữa. Nó mình đâu có chú ý, mình đâu có ức chế, cho nên mình không có bị tim đứng, cho nên khi đó cái nhịp tim thấy nữa, mà lại cái sự rung động trên độ não di tế quá di tế nữa. Đó cái mức độ mà của sơ thiền nó đến di tế nó thấy cái rung động đó. À, mình bình thường mình ngồi chơi vậy mà nó rung động, cũng như là mình thấy cái hơi thở mình ra thì vô nó nhỏ gì, còn mình thở hơi thở thôi. Vậy bây giờ mình ngồi mình chú ý hơi thở, mình thấy mình thở nghe có nặng nề thôi, còn khi nó nhìn tôi mình thấy từng cấp bậc, chứ không phải là thu thấy cái tưởng. Ở trong cái cuốn cả cư sĩ đọc, thầy có người hỏi là thầy mới nói gì trong cái cuốn mà giác ngộ, thì sang giác ngộ có cái bài mà quán niệm hơi thở của một thiền sư nào dạy đó, mà thầy thấy từ những cái những tướng như cái khói rồi bông gòn rồi đó, à cái văn hai tưởng sắc tưởng rồi, mấy ông này tôi, mấy cô này, mấy bà này tôi kiểu này tiêu,
tức là thấy màu trắng,
màu trắng đó, nó hiện ra tướng đó là bình tưởng.